Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 28 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại hành trình ơn gọi tu dòng của một nữ đang viện trưởng Cộng đoàn Đa Minh ở Pháp. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tiếng khóc và lời cầu thở than trên thành Jerusalem. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 27 tháng 11, dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ các dòng tu, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ can đảm canh tân, các tập quán và cơ cấu không còn đáp ứng những điều Chúa yêu cầu ngày nay nữa. Trong số các tham dự viên có 19 hồng y, giám mục và bề trên tổng quyền thành viên của Bộ. Khóa họp khoáng đại này tiến hành từ ngày 25 đến 29 tháng 11 ngày mai, về chủ đề rút từ tin mừng theo Thánh Marco, rượu mới trong các bầu mới. Nhắm lắng nghe những hành trình của Thánh Linh để phân định và hướng dẫn đời sống thánh hiến trong niềm trung thành sáng tạo. Đi từ đề tài này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta đừng sợ từ bỏ bầu rượu cũ, nghĩa là cần đổi mới những thói quen và cơ cấu trong đời sống giáo hội, cũng như trong đời sống thánh hiến mà chúng ta nhận thấy không còn tương ứng với những gì Thiên Chúa yêu cầu chúng ta ngày nay để mở rộng nước Chúa trong trần thế. Đó là những cơ cấu mang lại cho chúng ta một sự bảo vệ giả tạo và ảnh hưởng tiêu cực tới năng động bác ái. Đó là những tập quán làm cho chúng ta xa lìa đoàn chiên mà chúng ta được sai đến và ngăn cản không cho chúng ta lắng nghe tiếng kêu của những người đang chờ đợi tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những điểm yếu có thể gặp thấy trong đời thánh hiến ngày nay, như sự kháng cự của một số thành phần chống lại sự thay đổi, sự suy giảm sức thu hút, nhiều người bỏ tu, sự mong manh của một số hành trình đào tạo, những cơ cực vất vả vì thi hành các công tác và thừa tác vụ làm thương tổn đời sống thiêng liêng, sự khó hội nhập vào các môi trường và thế hệ khác, sự thiếu quân bình trong việc thực thi quyền bính và sử dụng của cải. Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện, Bộ các dòng tu muốn lắng nghe các dấu hiệu của Thánh Linh đang mở ra những chân trời mới và thúc đẩy tiến vào những con người mới, luôn khởi hành từ quy luật tối thượng là tin mừng và lấy hứng từ sự táo bạo sáng tạo của các vị sáng lập dòng.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thay đổi não trạng, đối thoại với các nền văn hóa, tôn trọng lòng đạo đức bình dân và quan tâm đến người nghèo trong tiến trình mục vụ tại các thành phố lớn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 27 tháng 11, dành cho các tham dự viên hội nghị quốc tế về mục vụ tại các thành phố lớn. Hội nghị khởi sự giai đoạn 2 và là giai đoạn chót từ hôm 24 tháng 11 vừa qua tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, sau giai đoạn thứ nhất từ ngày 20 đến 22 tháng 5 năm nay. Tham dự hội nghị có các chuyên gia về xã hội học, mục vụ và thần học. Đặc biệt trong giai đoạn thứ hai này có đông đảo các vị hồng y và tổng giám mục đến từ các thành phố lớn trên thế giới. Hội nghị kết thúc hôm 25 tháng 11 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Thánh Gia, công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudí cũng ở thành Barcelona, và sáng hôm qua 25 hồng y tổng giám mục của các thành phố lớn ở năm châu tham dự hội nghị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đã kể lại kinh nghiệm mục vụ của Ngài khi còn làm tổng giám mục giáo phận Buenos Aires ở Argentina, hợp với 11 giáo phận lân cận thành một khu vực mục vụ với 13 triệu người. Đức Thánh Cha đã đề nghị với các vị mục tử bốn khía cạnh trong việc mục vụ tại các thành phố lớn. Trước tiên là thực hiện một sự thay đổi trong não trạng mục vụ. Tại các thành phố, chúng ta cần có những bản đồ, những mô thức khác giúp chúng ta điều chỉnh tư tưởng và thái độ. Ngày nay, tại các thành phố lớn, chúng ta không phải là những người duy nhất sản xuất văn hóa, cũng chẳng phải là những người đứng đầu hoặc là những người được lắng nghe nhiều nhất. Vì thế, chúng ta cần thay đổi não trạng mục vụ, nhưng không rơi vào một thứ mục vụ tương đối hóa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng,
cần có can đảm thực hiện một nền mục vụ loan báo tin mừng can đảm, không sợ sệt, vì người nam, người nữ, các gia đình và các nhóm ở thành thị đang chờ đợi chúng ta, và họ cần tin mừng là Chúa Giê-xu và phúc âm của Chúa cho đời sống của họ. Bao nhiêu lần tôi nghe nói là người ta cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện, trình bày. Chúng ta phải làm việc để không hổ thẹn hoặc nhút nhát khi loan báo Chúa Giê-xu Ki-tô. Thứ hai là cần đối thoại đa văn hóa, đối thoại mà không tương đối hóa, không thương lượng về căn tính Kitô của mình, nhưng muốn đi tới tâm hồn người khác, những người khác với chúng ta để gieo vải tin mừng. Cần có một thái độ chiêm niệm, không từ khước sự đóng góp của các khoa học khác nhau để biết về hiện tượng thành thị. Thứ ba là để ý đến lòng đạo đức của dân chúng. Thiên Chúa ở trong thành thị, cần đi tìm Chúa và dừng lại tại nơi Chúa đang hoạt động. Đừng thực hiện những cuộc thẩm định vội vã và tổng quát. Cần nhận ra những hạt giống lời Chúa được Thánh Linh gieo vải. Từ đó chúng ta có thể bắt đầu cuộc đối thoại loan báo tin mừng như Chúa Giê-xu đã làm với người phụ nữ xứ Samaria. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi nhân viên mục vụ của giáo hội, đừng quên những người nghèo ở các thành thị. Giáo hội không thể làm ngơ không nghe tiếng kêu của họ và không thể chịu theo các chế độ bất công, đầy vụ lợi, tìm cách làm cho những người nghèo không được người khác nhận thấy.
Roma, ngày thế giới đầu tiên chống nạn buôn người sẽ được cử hành vào ngày 8 tháng 2 năm tới đây. Lễ kính thánh Josephine Bakita, nguyên là một thiếu nữ Sudan bị bắt cóc, bán làm nô lệ, về sau được giải thoát và trở thành nữ tu dòng thánh Canossa. Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động cho biết chủ ý việc thiết lập và cử hành ngày này là để gây ý thức và khích lệ suy tư về bạo lực và bất công gây ra cho vô số các nạn nhân của nạn buôn người. Họ là những người không có tiếng nói, không đáng kể gì và chỉ là những người nô lệ. Ngoài ra, việc cử hành Ngày Thế giới chống nạn buôn người cũng nhắm tìm giải pháp và thăng tiến các hoạt động cụ thể để chấm dứt tệ nạn này. Hội đồng Tòa Thánh cũng nhấn mạnh nhu cầu phải bảo đảm các quyền tự do và phẩm giá của mọi nạn nhân bị buôn bán, đồng thời tố giác các tổ chức tội phạm buôn người, cũng như những kẻ sử dụng và lạm dụng các nạn nhân như hàng hóa để tìm lạc thú và lợi lộc. Trên chuyến bay từ thành phố Strasbourg về Roma hôm 25 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói với các ký giả tháp tùng rằng nạn nô lệ là một thực tại trong xã hội ngày nay với nạn cưỡng bách lao động như nô lệ, nạn buôn người, bán trẻ em, thật là một thảm trạng. Chúng ta đừng nhắm mắt trước các tệ nạn ấy. Đó là một thực tại ngày nay, nạn bóc lột con người. Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân, Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ đang cổ võ các giáo phận, giáo xứ và các hiệp hội của giáo hội cử hành Ngày Thế giới chống nạn buôn người. Nhiều tổ chức công giáo khác cũng ủng hộ sáng kiến này, trong đó có Hàng lâm viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội, Caritas Quốc tế, Liên hiệp Thế giới các tổ chức phụ nữ công giáo và cơ quan của dòng tên về người tị nạn.
Roma, sáng hôm qua 27 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 tín hữu thuộc gia đình năm dòng Thánh Phaolô về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 100 năm được chân phước linh mục Giacomo Alberione sáng lập. Trong số các dòng này có dòng Thánh nữ tử Thánh Phaolô và tu huynh Thánh Phaolô chuyên hoạt động tông đồ qua các phương tiện truyền thông. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có một số hồng y, giám mục và cha tổng đại diện của dòng. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khích lệ toàn gia đình dòng Thánh Phaolô tiếp tục theo đuổi con đường do chân phước Alberione đã vạch ra, luôn hướng nhìn những chân trời rộng lớn. Ngài nói, chúng ta không bao giờ được quên rằng việc loan báo tin mừng có liên hệ thiết yếu với việc công bố phúc âm cho những người không biết Chúa Kitô hoặc luôn luôn phủ nhận Ngài. Có nhiều người tìm kiếm Thiên Chúa âm thầm do sự nhớ nhung tôn nhan Chúa, kể cả tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu. Tất cả đều có quyền được nhận tin mừng. Các tín hữu Kitô có nghĩa vụ phải loan báo tin mừng không loại trừ một ai. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sứ mạng của những người thánh hiến là trở thành những chứng nhân đặc biệt về viễn tượng hy vọng, nhất là qua lối sống vui tươi. Ngài nói, sự hiện diện của các tu sĩ là dấu chỉ niềm vui. Niềm vui này xuất phát từ kinh nghiệm sống thân mật với Chúa, làm đầy tâm hồn và làm cho chúng ta thực sự hạnh phúc, đến độ chúng ta không cần tìm kiếm niềm vui của chúng ta ở nơi khác. Các yếu tố quan trọng khác nuôi dưỡng niềm vui của tu sĩ là tình huynh đệ chân thành, được cảm nghiệm trong cộng đoàn và sự tận hiến trong việc phụng sự giáo hội và anh chị em, nhất là những người túng thiếu nhất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ sáng thứ Sáu hôm nay, 28 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường viếng thăm mục vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 3 ngày, cho đến chiều Chủ nhật 30 tháng 11 tới đây. Đây là cuộc viếng thăm thứ Sáu của Ngài tại hải ngoại, và Ngài là vị giáo hoàng thứ tư đến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có tòa thượng phụ Constantinople, đứng đầu chính thống giáo. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco phần nào cũng theo khuôn khổ như các cuộc viếng thăm của các vị tiền nhiệm, nghĩa là gồm các hoạt động theo nghi thức ngoại giao ở thủ đô Ankara, viếng lăng Atatürk, nhà lập quốc, gặp gỡ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara và gặp chủ tịch phân bộ tôn giáo vụ. Ngày hôm sau, thứ Bảy 29 tháng 11, Đức Thánh Cha đến Istanbul, thành phố cổ kính với gần 14 triệu dân cư. Tại đây, Ngài thăm viện bảo tàng Thánh Sophia, xưa kia là một thánh đường, rồi viếng đền thờ xanh của Hồi giáo, trước khi gặp các đại diện cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ban chiều, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo tại nhà thờ chính tòa Chúa Thánh Linh ở Istanbul. Tiếp đến là buổi cầu nguyện đại kết và gặp gỡ Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomaios. Sáng Chủ nhật 30 tháng 11, Đức Thánh Cha gặp Đại Rabbi Do Thái Giáo trước khi đến nhà thờ Thánh Giorgio của Tòa Thượng Phụ để dự lễ kính Thánh Andre, bổn mạng giáo hội chính thống Constantinople, rồi ký tuyên ngôn chung với Đức Thượng Phụ và dùng bữa với người. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày Chủ nhật, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về Roma. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về đất nước và tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo thống kê mới nhất do phòng báo chí Tòa Thánh công bố, Thổ Nhĩ Kỳ rộng hơn 770.000 cây số vuông, gấp đôi Việt Nam, với dân số hơn 76 triệu người, hầu hết là tín đồ Hồi giáo. Số tín hữu công giáo tại Thổ chỉ có 53.000 người, tương đương với 0,07%, thuộc 7 giáo phận, với 54 giáo xứ và 13 trung tâm mục vụ khác. Về nhân sự mục vụ, Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ có 6 giám mục và 58 linh mục. Trong số này chỉ có 6 linh mục giáo phận, phần còn lại 52 vị thuộc các dòng tu. Cả nước chỉ có 7 tu huynh và 54 nữ tu, 4 chủng sinh. Về mặt xã hội, Giáo hội Công giáo đảm trách 13 trường mẫu giáo, 10 trường trung học, 3 nhà thương và 2 bệnh xá, cùng với 5 nhà cho người già, người khuyết tật và số trung tâm phục hồi xã hội. Thổ Nhĩ Kỳ được gọi là thánh địa của giáo hội với bao nhiêu địa danh được nói đến trong Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là các thư của Thánh Phaolô Tông Đồ. Thực vậy, chính tại Antioquia và Epheso, cộng đồng Kitô đã ý thức về căn tính của mình và được củng cố. Miền ấy cũng là điểm phát xuất của công trình truyền giảng tin mừng cho vùng Viễn Đông cũng như cho các dân tộc Slav. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là miền đất đã ghi dấu vết của Thánh giáo Hoàng Gioan 23 trong 10 năm trời từ 1935 đến 1944, tức là khi Ngài làm khâm sứ tòa thánh tại nước này, để lại ảnh hưởng rất tốt đẹp trên chính quyền và dư luận quần chúng. Thổ Nhĩ Kỳ ở một vị trí quan trọng giữa Âu và Á Châu và giữ một tầm quan trọng trong lịch sử đối với Kitô giáo cũng như Hồi giáo. Và trong cuộc chiến tranh hiện đang bùng lên ở hai nước láng giềng Syria và Iraq. Với bối cảnh trên đây, trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha Francisco có cơ hội đề cập đến những đề tài khẩn cấp và quan trọng. Trước tiên là vấn đề đại kết Kitô. Giống như các vị tiền nhiệm của Ngài như Đức Chân Phước Phaolô VI, Thánh Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco có trọng tâm là ngày 30 tháng 11, lễ kính Thánh André Tông Đồ, bổn mạng Tòa Giáo hội Chính thống Constantinople ở Istanbul. Lý do đầu tiên khiến Đức Giáo Hoàng Francisco nhận lời viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ chính là để củng cố quan hệ với Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I, là vị đứng đầu trong số các Thượng Phụ Chính thống giáo bình quyền. Đức Thánh Cha đương kim đã có quan hệ mật thiết với Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, đã gặp người nhiều lần tại Vatican cũng như tại Jerusalem. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng Phụ có một ý nghĩa đặc biệt, không phải vì nơi chốn, nhưng theo một số quan sát viên, vì cuộc gặp gỡ này diễn ra hơn một tháng sau vụ đáng tiếc xảy ra trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo hội Chính thống Nga. Một giáo hội chiếm khoảng 40% trên tổng số 225 triệu tín hữu chính thống trên thế giới. Thực vậy, nhân vật thứ hai của giáo hội chính thống Nga là Đức Tổng giám mục Hilarion, chủ tịch hội đồng ngoại vụ của Tòa Thượng phụ chính thống Moscow, đã được mời tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 vừa qua tại Vatican với tư cách là đại biểu của một giáo hội Kitô anh em. Vị này đã lợi dụng lúc được phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục để tấn công và lên án lập trường của các vị lãnh đạo công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương về cuộc chiến tranh ở miền đông nước này, là vùng đang bị các lực lượng thân Nga chiếm đóng. Bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Hilarion cho thấy những căng thẳng còn tồn động ở cao độ giữa công giáo và chính thống Nga.
Đề tài thứ hai là cuộc đối thoại giữa công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Francisco đã có những lời nói và cử chỉ chân thành để nói lên ước muốn của Ngài, mong có những quan hệ gần gũi với thế giới Hồi giáo. Ngài đã từng viết rằng, Hồi giáo chân chính và việc đọc sách Koran đúng nghĩa, chống lại mọi hình thức bạo lực. Đức Thánh Cha đã mời các vị lãnh đạo Hồi giáo và Do Thái giáo tham dự cuộc gặp gỡ và cầu nguyện tại vườn Vatican cho hòa bình tại Trung Đông. Tháng 4 năm ngoái, tức là vài tuần sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã rửa chân cho một số người trẻ, trong đó có hai người Hồi giáo, khi cử hành thánh lễ thứ năm tuần thánh tại một nhà tù dành cho trẻ vị thành niên ở Roma. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đứng thứ tư trên thế giới về số tín hữu Hồi giáo và là nước lớn nhất được Đức Francisco viếng thăm kể từ khi Ngài làm giáo hoàng. Trong gần năm thế kỷ, cho đến khi bãi bỏ Vương quốc Hồi giáo vào năm 1922, các vị lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tự nhận vai trò lãnh đạo Hồi giáo Sunnit trên thế giới. Tuy ngày nay không ai ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự nhận mình nói thay cho thế giới Hồi giáo, nhưng gia sản của quốc gia này làm cho Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một vị trí nổi bật để nói về Hồi giáo. Trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11 năm 2006, cử chỉ Ngài cầu nguyện tại đền thờ xanh của Hồi giáo ở Istanbul có tác động làm dịu bớt những phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo về bài diễn văn trước đó của Ngài ở thành phố Regensburg, bên Đức. Trong đó Ngài trích dẫn một tác giả thời Trung Cổ mô tả giáo huấn của ngôn sứ Mohammed là xấu xa và vô nhân đạo. Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ đến đền thờ xanh, nhưng phòng báo chí tòa thánh cho biết đây chỉ là cuộc viếng riêng và Ngài không cầu nguyện tại đây. Đề tài thứ tư có thể được Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến trong cuộc viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ là những người Hồi giáo tại Âu Châu. Chiều hôm nay 28 tháng 11, lúc gần 5 giờ, Ngài sẽ đến thăm ông Mehmet Gökmez, Chủ tịch Phân bộ Tôn giáo vụ của Thổ Nhĩ Kỳ, gọi là Dijanet, là cơ quan giám sát việc phụng tự và giáo dục của Hồi giáo tại nước này. Hồi tháng 9 mới đây, ông Gökmez than phiền rằng Đức Giáo Hoàng Francisco không lên tiếng đủ để bài trừ bạo lực và kỳ thị chống lại người Hồi giáo ở Tây Phương. Ông nêu ví dụ về sự gia tăng những vụ tấn công các đền thờ Hồi giáo ở nước Đức. Ông nói, sự bênh vực Hồi giáo không phải chỉ được thực hiện bằng những cử chỉ như rửa chân một thiếu nữ Hồi giáo hoặc tổ chức các cuộc đấu bóng đá liên tôn. Ông ám chỉ đến hai cử chỉ nổi bật Đức Giáo Hoàng Francisco thực hiện để cổ võ sự hòa hợp liên tôn. Trong cuộc gặp gỡ với ông Gökmez, có thể Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ nhắc lại những lời Ngài nhiều lần đưa ra để kêu gọi các nước Âu Châu đón tiếp số người di dân gia tăng, trong đó có nhiều người Hồi giáo. Và mới đây trong cuộc viếng thăm Nghị viện Âu Châu và Hội đồng Âu Châu ở Strasbourg hôm 25 tháng 11 vừa qua, Ngài tái đưa ra lời kêu gọi ấy. Về phía các tín hữu Kitô ở Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một cơ hội tự nhiên để các vị lãnh đạo Kitô thuộc nhiều hệ phái khác nhau ở nước này, chưa tới 1% trên tổng số 76 triệu dân, nhắc lại những lời phiền trách chính quyền và xã hội Thổ Nhĩ Kỳ kỳ thị họ. Đức Thượng Phụ Bartolomaios nhiều lần yêu cầu nhà nước Thổ cho mở cửa lại Thần Học Viện Chính Thống Giáo, bị nhà nước tại đây đóng cửa từ 43 năm nay.
Các quan sát viên quốc tế nhận xét rằng sự đối xử của nhà nước Thổ đối với các tín hữu Kitô đã được cải tiến từ khi Đảng Công lý và Phát triển lên cầm quyền hồi năm 2002, mặc dù trước kia đảng này theo Hồi giáo. Chính quyền Thổ ban hành sắc luật năm 2011 trả lại cho các cộng đồng tôn giáo không Hồi giáo các tài sản đã bị nhà nước tịch thu, và coi đây là một ví dụ chứng tỏ sự bao dung của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng. Để khuyến khích những hành động như thế, có thể Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ nhắc lại truyền thống năm thế kỷ về sự đa nguyên văn hóa dưới thời đế quốc Ottoman, một gia sản mà các vị lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay ngày càng hãnh diện nhắc lại. Đức Giáo Hoàng không do dự kêu gọi thế giới Hồi giáo hãy tôn trọng tự do tôn giáo nhiều hơn. Trong cuộc viếng thăm tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ngài có thể kêu gọi chấm dứt sự kỳ thị đối với các công dân Kitô về mặt xã hội, vì thực tế, các tín hữu Kitô vẫn còn bị đại đa số dân Hồi giáo coi như những người ngoại quốc. Sau cùng là Syria và Iraq. Chắc chắn Đức Thánh Cha Francisco sẽ lặp lại những lời kêu gọi trước đây về việc bảo vệ các tín hữu Kitô và các nhóm dân thiểu số tại hai nước này. Cả hai đều giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha nói rằng việc dùng võ lực do một số liên minh các nước có thể biện minh được để ngăn chặn các chiến binh của cái gọi là quốc gia Hồi giáo IS. Các băng video thu hình các cuộc hành quyết các tù binh đã bị thế giới mạnh mẽ phản đối. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nói rằng sự can thiệp như thế chỉ có thể chấp nhận nếu được sự chấp thuận của Liên Hiệp Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ tuy lên án những hành vi khủng bố như thế, nhưng nước này cũng chống lại các chiến binh người Kurd và chế độ Bashar Assad ở Syria, là hai thực thể đều chống lại cái gọi là quốc gia Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng có thể không đồng ý những điều đó, nhưng chắc chắn Ngài sẽ ca ngợi Thổ Nhĩ Kỳ đã đón nhận đông đảo người tị nạn, 1.600.000 người, nguyên từ Syria. Sau cùng, tuy chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha không có cuộc gặp gỡ với những người tị nạn, nhưng một số người tị nạn có thể hiện diện chiều ngày 30 tháng 11 khi Ngài gặp các học sinh trường công giáo tại nhiều nước Trung Đông.
Vừa rồi là bài viết tựa đề trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại hành trình ơn gọi tu dòng của một nữ đan viện trưởng Cộng đoàn Đa Minh ở Pháp.
Nữ tu Christian Dominic hiện là đan viện trưởng Cộng đoàn Đa Minh Langeac ở miền Nam nước Pháp. Xin nhường lời cho chị gợi lại hành trình đưa đến cuộc sống chiêm niệm. Tôi sinh trưởng tại Châtelet, nơi vùng Loire ở miền Trung nước Pháp. Thân phụ tôi sống về nghề nông. Chính tôi cũng từng theo học tại trường trung học nông nghiệp và làm việc trong vòng 3 năm tại trung tâm tài chánh nông thôn. Đến năm 24 tuổi thì tôi gia nhập đan viện Đa Minh Thánh nữ Caterina ở Langeac. Ơn gọi tu dòng nảy sinh vào năm tôi cử hành nghi thức tuyên xưng đức tin. Ngày hôm ấy, tận thâm tâm tôi hiểu rằng đây là một nghi thức thật quan trọng và lời tuyên xưng đức tin sẽ đưa tôi đi thật xa với Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, vào tuổi dậy thì, tôi có hơi bị khựng lại một chút, nhưng tôi vẫn bảo tồn niềm yêu thích cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Nơi trường trung học Thánh Đa Minh ở Puy, tôi kết bạn với một nữ tu. Một hôm chị nói với tôi, em không bao giờ tưởng tượng mình sẽ trở thành nữ tu sao? Tôi chưa bao giờ nói với chị về điều ấy, nên đối với tôi, câu nói của chị đúng thật là một mặc khải. Tôi tự nhủ, phải rồi, đây mới đúng là điều mình tìm kiếm, mặc dù không hiểu điều ấy là điều gì. Thế rồi tôi bắt đầu đi lễ vào các ngày thường trong tuần và cầu nguyện nhiều hơn. Tuy nhiên tôi giữ kín chuyện này bởi lẽ tôi cũng nói là tôi thích lập gia đình và sinh con cái. Nhân nghe một bài thuyết trình về người phụ nữ thành Samaria khiến lòng tôi xôn xao rung động. Tôi liền đến gặp một linh mục và xin ngài tháp tùng tôi trong một thời gian. Từ đó, tận thâm tâm tôi khám phá ra rằng dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa phù hợp với cuộc sống đan tu. Bởi vì khi ra khỏi thế gian, trong kinh nguyện, tôi ở nơi con tim của Thiên Chúa và như thế tôi cũng ở trong con tim của thế giới nữa. Chị nữ tu gợi ý với tôi lần đầu tiên về đời tu là một nữ tu Đa Minh. Tôi liền hỏi vị linh mục tháp tùng tôi cho tôi biết tôi có thể gặp các nữ tu Đa Minh ở đâu. Cha liền dẫn tôi đến đan viện Langeac. Tôi ở lại đây vài ngày và cảm thấy tức khắc đây chính là nhà tôi, nơi tôi tìm kiếm. Sau đó tôi đến ở lại trong vòng một tháng. Một năm sau tôi chính thức gia nhập cộng đoàn các nữ tu Đa Minh chiêm niệm. Chị Christian Dominic nói tiếp, sau khi tuyên đọc ba lời khấn, chúng tôi thêm câu, con hứa vâng lời cho đến chết, vâng lời mẹ là bề trên đan viện thánh nữ Caterina Langeac. Lời hứa này có nghĩa là chúng tôi ràng buộc vào nơi chốn cố định. Chúng tôi có thể thay đổi chỗ ở vì được sai đi phục vụ trong một đan viện khác trong vài năm hoặc vì những lý do cá nhân. Nhưng ở lại luôn luôn trong một nơi cố định là một trong những luật buộc quan trọng thuộc về nếp sống đan tu đặc thù của chúng tôi. Chúng tôi mãi mãi giữ mối liên hệ huynh đệ giữa lòng một cộng đoàn. Bề trên đan viện là người đứng đầu trong các chị em. Chúng tôi được bầu cho nhiệm kỳ 3 năm và được tái cử một lần. Bề trên là người linh hoạt cộng đoàn. Đời sống chung được đặt lên hàng đầu. Thánh Augustino nói, trước tiên, tại sao anh chị em tập hợp lại nếu không phải là để tất cả cùng sống trong sự đồng thuận, tạo thành một tấm lòng và một tâm hồn trong Thiên Chúa sao? Các phiên họp trong cộng đoàn được diễn ra thường xuyên để chị em có thể phát biểu ý kiến, ngay cả khi việc điều hành cộng đoàn là do bề trên đảm nhiệm. Đan viện chúng tôi có tất cả 17 nữ tu tuổi từ 45 đến 88. Cầu nguyện chiếm chỗ đứng ưu tiên trong cuộc sống chúng tôi. Kinh sáng vào lúc 6 giờ 15, sau đó là cầu nguyện riêng cho đến thánh lễ vào lúc 8 giờ. Tiếp theo là lao động. 11 giờ 30 chúng tôi có giờ kinh nhỏ, rồi lần hạt mân côi chung và dùng bữa trưa. Sau đó có nửa giờ giải trí chung, rồi giữ thinh lặng và tiếp tục lao động. Kinh chiều lúc 5 giờ 30 và nối liền là 1 giờ cầu nguyện riêng. Sau bữa tối là kinh tối lúc 8 giờ 30 và tiếp theo chúng tôi giữ thinh lặng tuyệt đối. Trọn cuộc sống chúng tôi diễn ra mỗi ngày là mối hòa điệu nhịp nhàng giữa lao động và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Chúng tôi luôn luôn sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa. Đây chính là ơn gọi đan tu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi thường xây dựng đan viện giữa một khung cảnh thiên nhiên rộng lớn và yên tĩnh. Trong ngày, chúng tôi giữ thinh lặng tối đa ngay trong những lúc lao động. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Lạy Đức Chúa, Ngài là Thiên Chúa của con suy tôn Ngài, con xưng tụng danh Ngài, vì Ngài thực hiện những kỳ công, những chương trình tự ngàn xưa thật là bền vững. Ngày ấy, trong xứ Juda, người ta sẽ hát bài ca này. Chúng ta có thành trì vững chắc. Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để che chở, mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào, một dân tộc trọn niềm trung nghĩa. Lạy Chúa, Ngài quyết giữ cho dân được an cư lạc nghiệp vì họ tin vào Ngài. Đến muôn đời hãy tin vào Thiên Chúa, chính Thiên Chúa là núi đá bền vững ngàn năm.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Hải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Tiếng khóc và lời cầu thở than trên thành Jerusalem.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Ai Ca là tiếng than khóc trên thành Jerusalem bị vua Nabucodonosor ra lệnh đốt phá bình địa năm 587-586 trước công nguyên. Tác giả viết trong bài ca thứ nhất, làm sao đô thị dân đông đúc lại ngồi chơ, tủi nhục một mình, xưa lệnh bà giữa muôn dân nước, nay khác chi quá phụ tội tình. Bà nữ chúa đứng đầu các tỉnh đã trở thành một kẻ khổ sai. Tỷ ti nàng khóc suốt đêm dài, suối lệ đắng cay tràn đôi má. Chẳng thấy kẻ nào đến ủi an trong số những người yêu thủa trước. Bạn hữu thân tình nay bội ước, thành ra cả một lũ địch thù. Bị lưu đày Juda cực khổ, phải làm tôi nhuốc hổ vô cùng. Này đây giữa dân ngoại nàng đang sống, nàng chẳng hề được vui thú nghỉ ngơi. Mọi kẻ rượt theo nàng đã bắt được nàng trong đường cùng ngõ hẻm. Đường phố Sion đượm màu tang tóc, chẳng còn ai chảy lễ lên đền. Cổng thành vắng lặng không một bóng, tư tế thở than, nữ trinh sầu thảm, cả thành chìm ngập giữa đắng cay. Quân áp bức nắm đầu cưỡi cổ, kẻ tử thù hớn hở sướng vui, vì Đức Chúa làm cho nàng cực khổ bởi tội nàng nhiều quá. Lũ con nàng bị quân áp bức đẩy đi xa. Thiếu nữ Sion quả hết thời, vẻ rực rỡ huy hoàng không còn nữa. Thủ lãnh của nàng khác chi nai đói không tìm ra đồng cỏ. Họ kiệt sức bước đi trước những người xua đuổi. Jerusalem nhớ lại những ngày gian khổ và kiếp sống lang thang khi dân ngã gục, không người tiếp cứu, dưới bàn tay tàn bạo của quân thù. Quân áp bức thấy nàng sụp đổ thì cười nhạo khinh chê. Jerusalem phạm quá nhiều tội lỗi nên đã ra ô uế. Mọi kẻ xưa kia từng kính nể, nay khinh mạn cười chê, vì thấy nàng lõa thể. Ngay chính nàng cũng phải rên xiết, cũng phải ngoảnh mặt đi. Trên áo nàng vết nhơ còn rành rành ra đó, mà nàng đâu nghĩ tới hậu vận đang chờ. Nàng xa cơ quá mức, không một kẻ ủi an. Lạy Gia Vê, xin nhìn nỗi nhục nhằn con phải chịu, vì kẻ thù đắc thắng dương oai. Quân áp bức đưa tay vét sạch các kho báu của nàng. Phải, chính mắt nàng thấy đám dân ngoại kéo nhau vào đền thánh. Chúng là những kẻ ngài cấm ngặt, không được vào nơi công hội của ngài. Toàn dân rên rỉ đi tìm bánh, đổi kho tàng lấy một chút cầm hơi. Lạy Đức Chúa, xin ngài nhìn rõ xem con đây tủi hổ biết chừng nào. Này tất cả những ai qua lại, hãy nhìn kỹ mà xem. Có nỗi khổ nào so sánh được với nỗi khổ Đức Chúa giáng trên tôi, khi người nổi trận lôi đình mà trừng phạt. Từ trời cao, người phóng lửa xuống cho xâm nhập tận cốt tủy tôi. Dưới chân tôi, người giăng lưới sẵn, cho tôi phải té nhào. Người bỏ tôi hưu quạnh, suốt cả ngày bệnh hoạn ốm đau. Người theo dõi lỗi lầm tôi đã phạm, siết chặt lỗi lầm đó trong tay, rồi đặt lên cổ tôi như cái ách, khiến tôi phải kiệt quệ hao mòn. Người đã trao tôi vào tay chúng, làm cho tôi không thể ngóc đầu lên. Mọi người hùng đang ở với tôi, Chúa đều khinh chê và loại bỏ. nhằm chống lại tôi, nhằm diệt quân tinh nhuệ của tôi, người triệu tập hết vào công hội. Chúa Trà Đạt giày xéo nàng trinh nữ, con gái Giuđa, như đạp nho trong bồn. Thế nên tôi khóc ròng khóc rã, cặp mắt tôi suối lệ tuôn trào, bởi đấng ủi an tôi, đấng ban lại cho tôi sức sống, người đã lìa xa tôi. Con cái tôi phải mồ côi cô độc, bởi chưng thù địch quá hung tàn. Sion chìa đôi tay kêu cứu, mà không người an ủi. Đức Chúa ra lệnh cho thù địch, hãy tấn công Gia-cóp tư bề. Ngay cả với địch quân, Jerusalem cũng trở thành ô uế. Đấng chính trực công minh là Đức Chúa, còn tôi chống lại lời người. Nghe đi nào mọi dân, mọi nước, và thấy cho nỗi khổ cực của tôi. Con cái tôi, thanh niên, thiếu nữ, bị bắt đi lưu đày. Tôi ngỏ lời kêu gọi tình nhân, nhưng chúng là những tên lừa đảo. Tư tế và kỳ mục của tôi tắt thở trong thành nội, khi đi tìm miếng bánh để cầm hơi. Lạy Đức Chúa, xin hãy nhìn xem, giữa cảnh khốn cùng ruột gan coi đòi đoạn, trái tim con thổn thức bồi hồi. Con quả đã cứng đầu cứng cổ, ngoài đường phố gươm đao thao túng, ở trong nhà thần chết hoành hành. Xin Ngài lắng nghe con rên rỉ, có ai thèm an ủi con đâu. Mọi kẻ thù con vui mừng hớn hở, khi biết chính Ngài gây khổ cực cho con. Ngày Ngài hứa, xin cho mau đến để chúng cùng số phận với con. Xin cho tội ác chúng đã phạm, phơi bày tất cả trước thánh nhan Ngài. Xin Ngài xử với chúng, như đã xử với con, vì tất cả tội con đã phạm. Con than thở đã quá nhiều rồi, và tim con héo hắt. Vì đâu Đức Chúa nổi lôi đình, khiến thiếu nữ Sion tối mày tối mặt, vẻ huy hoàng của Israel, từ trời cao người quăng xuống đất, chẳng nhớ đến bệ người kê chân trong ngày người nổi cơn thịnh nộ. Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp, Đức Chúa hủy diệt chẳng chút xót thương. Nổi trận lôi đình, người triệt hạ đồn lũy của thiếu nữ Giuđa, người xô xuống đất và làm nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng. Bừng bừng lửa giận, người bẻ gãy sừng, đập tan sức mạnh Israel, rút tay hữu cho quân thù xông tới. Người đốt lên trong Gia-cóp như ngọn hỏa hào thiêu rụi khắp chung quanh. Người dương cung khác nào địch thủ, vung tay hữu như thể đối phương, bao trang tuấn tú, người giết sạch, chút cơn thịnh nộ như chút lửa xuống lều trại của thiếu nữ Sion. Chúa nên như địch thủ, hủy diệt Israel, hủy diệt mọi lâu đài dinh thự, triệt hạ các lũy đồn của nó. Nơi thiếu nữ Giuđa, người gia tăng tiếng than van kêu khóc, người đốt phá cả lều lẫn vườn, triệt hạ nơi họp nhau mừng lễ. Lễ hội và Sa-bát tại Sion, Đức Chúa để rơi vào quên lãng. Nổi giận bừng bừng, người loại bỏ nhà vua cũng như thầy tư tế. Chúa chán ghét bàn thờ, thánh điện của người, người cũng ghê tởm. Tường lũy các dinh thự của người, người trao nộp vào tay địch thủ. Chúng hò la trong nhà Đức Chúa, như trong buổi hội hè. Đức Chúa đã tính chuyện tàn phá tường lũy của thiếu nữ Sion. Người đã giăng dây đo, quyết thẳng tay tiêu diệt tới cùng. Tường trong lũy ngoài người gieo tang tóc, tất cả cùng ảm đạm thê lương. Cổng thành bị sụt sâu dưới đất, người phá tung bẻ gãy then cài. Vua cùng thủ lãnh đi biệt xứ, giữa chư dân sống kiếp đọa đầy. Pháp luật đâu còn nữa, ngôn sứ chẳng được thấy thị kiến do Đức Chúa ban cho. Hàng kỳ mục của thiếu nữ Sion ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầy cho bụi, mình mặc áo vải thô. Các cô trinh nữ Jerusalem gục đầu sát đất, suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt. Ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời, vì con gái dân tôi rã rời tan nát, còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường. Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ bánh con đâu, rồi gục ngã trên quảng trường thành phố, tựa như người bị đâm, chúng chút linh hồn ngay trên tay mẹ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ cô gái Sion, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai họa ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương ai chữa nổi? Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây. Còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ để đảo ngược vận số của ngươi. Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi. Thiếu nữ Jerusalem ơi, kẻ qua người lại nhạo báng ngươi, vỗ tay huýt sáo lắc đầu cười. Phải chăng đây đô thị từng được gọi là tuyệt thế giai nhân, là niềm vui cho toàn cõi địa cầu? Mọi kẻ thù há miệng hăm ngươi, huýt sáo nghiến răng, bọn chúng nói: phen này ta nuốt sống ăn tươi, ngày ta chờ đợi nay đã đến, ngày đó ta đã thấy đây rồi. Đức Chúa thi hành điều người đã quyết, thực hiện lời người đã phán xưa, lời người truyền dạy từ bao thuở, nên đã diệt trừ chẳng chút xót thương. Người làm cho kẻ thù ngươi hả hê sung sướng, tăng sức mạnh cho kẻ chống đối ngươi. Tự đáy lòng hãy kêu lên Chúa, hỡi tường thành của thiếu nữ Sion. Cứ để mặc suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng. Chớ khi nào ngươi nghỉ, cũng đừng để dòng lệ khô đi. Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm canh chỉ mới bắt đầu. Trước nhan Chúa, hãy chút niềm tâm sự, giơ tay hướng về người mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói đầu đường góc phố khắp nơi nơi. Lạy Đức Chúa, xin nhìn xem cho kỹ, Ngài đối xử thế này với ai đây? Làm sao người mẹ đành ăn thịt những đứa con mình bồng bế trên tay? Làm sao tư tế và ngôn sứ lại bị giết ngay trong thánh điện Ngài? Ngoài phố, em bé với cụ già nằm la liệt, thanh niên và thiếu nữ ngã gục dưới lưỡi gươm. Ngài phẫn nộ, Ngài thẳng tay tàn sát, Ngài tiêu diệt chẳng chút xót thương. Bao nỗi kinh hoàng từ bốn phương kéo tới như người ta chảy hội. Ngài đã gọi chúng đến bủa vây tôi. Ngài Đức Chúa nổi trận lôi đình, không ai thoát nạn, không người sống sót. Những đứa con tôi bế bồng nuôi dưỡng, nay địch quân giết chết cả rồi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.